về thấy mình thương, rồi mình thấy mình lo, rồi mình thấy mình sinh sắc. Xong sau cái bữa nào, con nhớ thì con nhớ, con lắm nhớ lời bà nói nha. Bà nói như thế này nè, ngày mai là nhớ là đến với bà này, gặp bà, mà nếu con không đến, con không gặp con thì sao? Thì bà buồn lắm hơn cho con. Rõ ràng là mình có đại từ đấy. Nhưng mà cái đại từ đại bi của mình nó dính nhiễm quá nặng, cái đại từ đại bi nó trở thành tiểu từ tiểu bi. Sau khi mất luôn cả tiểu từ tiểu bi nữa, bực mình. Bây giờ tôi nói chuyện với chị này, hồi đó tôi lầm á, cho nên tôi mới thương nó. Thương nó tôi ghét quá trời. Cho nên cái đại từ đại bi mình không nếu mà không có hành thâm bát nhã ba la mật là mình dính mất ở trong chỗ đại từ đại bi đó, là trở thành tiểu từ tiểu bi, rồi sau đó tiểu từ tiểu bi cũng gạt luôn, nên là không có từ bi gì cả. Là phải hành thâm bát nhã ba la mật, phải có trí tuệ. Nói một cách rất đơn giản thì tôi nói kinh điển thì nói như vậy, nhưng mà thực tế vấn đề là mình có thương chứ, mình có lo chứ. Trả thân ra mình lo mà, nhưng mà trả thân rồi á, mình có tới nuôi chứa con. Nếu trả thân ra lo mà lỡ một cái vấn đề gì nó không nghĩ tới mình, nó không nở một nụ cười với mình, lỡ bữa đó mà nó không chiều theo cái ý mình, thì cái tâm đại từ đại bi của mình bây giờ mình cất ở đâu? Gầy, đã không thoát nổi được. Trở thành sự phiền não, trở thành một sự ống đối lớn. Do đó cho nên phải hành thâm bát nhã ba la mật, chứ không khéo thì Bồ Tát đi sinh mây á, mà mây bây giờ nó tụt nó mất tiêu là từ trên nó rớt xuống cả chân. Bồ Tát thiên nhiên bạc ngoan, không có vết tích. Sự thương, sự lo là hết mình, nhưng mà khi đã đi rồi không một vết tích. Cả nên cái khó là ở chỗ chúng ta hành đi, không có một dấu vết, không có một vết tích gì cả. Cho nên nãy tôi nói là mình làm sao mình là không khí mà, và mọi người đều cần là không khí. Nhưng mình nhớ rằng không khí là nó như vậy, thể tâm như hư không bất lạnh. Nếu mọi người đều là thể tâm như hư không bất lạnh thì nó đỡ. Nhưng mà bởi vì mình không thể hành thâm được, cho nên cái thể tâm như không phải như hư không bất lạnh. Anh em học cái bộ kinh này đâu có phải đơn giản. Học bộ kinh này là mình cứ nói tới nói lui. Nói riết rồi mới thâm nhập rồi mới giải quyết những cái niệm khởi. Một chớp mắt, chỉ cần một chớp mắt thôi. Thì nó có 20 đại niệm. Mỗi đại niệm có 72.900.000 lần sanh diệt. Một chớp mắt có 20 đại niệm. Mỗi đại niệm có 72.900.000 lần sanh diệt. Như vậy thì trong một cái chớp mắt nó có bao nhiêu triệu niệm nó khởi ra, và làm sao mình giải tỏa được mà không dính mắt nếu không hành thâm bát nhã ba la mật. Nó khó như vậy. Chúng ta nghĩ để mình nói vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay chúng ta học bữa nay rồi nghỉ Tết. Qua Tết thì chúng ta học lại. Thế là bữa nay nữa nghỉ Tết. Trong cái dịp mà Tết thì coi như ngày 20-22 thì kỷ niệm đại diện chú Niên tỉnh Thất Việt Trang Phú Đức, mời quý vị tham dự. Ai có máu văn nghệ mang cái máu văn nghệ theo. Thế nên bữa đó đã làm văn nghệ. Cũng có các anh em như là Úc Trà Ổ, người thì Bạch Lan, ngày nhân cái dịp mà tất niên đó thì coi như là chúng ta cũng tổng kết qua cái việc học mấy năm mình. Hình như cái lớp này là học 6 năm rồi, năm hết bộ tập qua qua tới bộ chế độ luận 4 năm hay 6 năm gì đó. Thì hôm nay chúng ta lại học cái buổi cuối, tại vì mùng tám đúng một ngày chủ nhật thì ở đây là làm lễ tất niên. Mời tất cả quý vị về Phổ Đà để làm lễ tất niên ở Phổ Đà, để chùa Phổ Đà mời chúng ta về làm lễ và giữ lễ đó. Cái phẩm mà chúng ta đang học đó, là cái phẩm tập tán quyển thứ 42. Thì hôm nay chúng ta sẽ học hết quyển thứ 42 nè. Trong cái phần kinh này, chúng ta tiếp này. Lúc đó về cái phần kinh đã nói rồi, tức là tiên ni, tiên ni phạm trí đã sanh tín tâm. Tín là tín bát nhã ba la mật. Như vậy tức là tiên ni phạm trí chẳng thủ chấp, chẳng trú tướng ở nơi tín, đã dùng tín trí không để nhập vào các pháp tướng mà chẳng trú các pháp tướng. Tức là biết rõ thật tướng của các pháp đều là bất khả đắc. Ông ta tin này, ông ta tín giải như vậy đó, tin chân tướng của bản thân đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc. Thì hôm nay chúng ta cũng qua hết cái phần quyển thứ 42 đó, qua cái phần tập tán của quyển thứ 43, vẫn là phẩm thứ 9. Tán quyển 43 là tập Đức Thế Tôn này, tập hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát phải tư duy pháp gì gọi là bát nhã ba la mật, vì sao gọi là bát nhã ba la mật, và ai vào được bát nhã ba la mật. Hôm trước thì tôi cũng đã giới thiệu cái phần này rồi, nhưng mà bắt đầu hôm nay chúng ta chính thức đi vào ở quyển thứ 43, phẩm thứ 9, vẫn là phẩm tập tán. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật với niệm rằng các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc, như vậy gọi là thực hành bát nhã ba la mật. Lúc bây giờ ngài tức là pháp hỏi ngài của Bồ Đề, pháp gì là vô sở hữu và pháp gì là bất khả đắc. Của Bồ Đề đáp rằng bát nhã ba la mật là pháp vô sở hữu, là bất khả đắc. Thiền na ba la mật thì lấy ra sẵn đề thi la đàn na là những pháp vô sở hữu, là bất khả đắc. Vì sao? Vì nội ngoại, mọi ngoại không, không không, tại không, để nhất nghĩa không, ngữ vi, vô vi tất cánh không, vô thủy tan tâm tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp hữu pháp không, vô pháp không hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Thưa ngài, sẽ là pháp sắc là pháp vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức cũng đều là pháp vô sở hữu bất khả đắc. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Phật là vô sở hữu là bất khả đắc, Tát Bà Nhã nhất thiết chúng trí đều là vô sở hữu đều là bất khả đắc. Và tức là từ thấp cho đến cao, tức là từ những cái pháp giới tứ niệm xứ vân vân đến chữ Phật đó, Phật cũng là vô sở hữu, cũng là bất khả đắc. Tát Bà Nhã là nhất thiết trí, nhất thiết chúng trí cũng đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì nội ngoại dẫn đến vô pháp hữu pháp Phật. Nếu Bồ Tát nào mà tư duy như vậy, quán như vậy mà tâm chẳng bị chìm đắm, tức là chẳng bị trầm một, chẳng hối tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết đó là Bồ Tát trọn chẳng ly Tát Bà Nhã. Trọn chẳng ly Tát Nhã Ta La Mật. Ngài Xá Lợi Phất do nhân duyên gì mà Bồ Tát trọn chẳng ly Bát Nhã Ta La Mật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: vì sắc ly sắc tánh dẫn đến thức ly thức tánh sau pháp Ta La Mật, ly sau pháp Ta La Mật tánh dẫn đến thập tế ly thập tánh, khi ly thập tế tánh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào là sắc tánh, dẫn đến thế nào là thập tế tánh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: vô sở hữu là tánh của sắc, dẫn đến vô sở hữu là tánh của thực tế. Bảo vậy cho nên nói sắc ly sắc tánh dẫn đến thực tế ly thực tế tánh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bồ Tát học như vậy mà thành tựu được tâm Tát Bà Nhã chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: đúng như vậy, nếu Bồ Tát học như vậy là thành tựu được tâm Tát Bà Nhã, vì các pháp đều là chẳng sanh chẳng thành tựu. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: do nhân duyên gì mà nói các pháp chẳng sanh chẳng thành tựu? Ngài Tu Bồ Đề đáp: vì sắc là không nên sắc sanh và sắc thành tựu, dẫn đến thập tế sanh và thập tế thành tựu đều là bất khả đắc. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát học như vậy dần dần sẽ được gần nhất thiết chúng trí, được tâm thanh tịnh, được tướng thanh tịnh, được thân tâm và tâm, được thân tâm và tướng thanh tịnh, nên Bồ Tát chẳng còn sanh nhiễm tâm tham sân si mạn nghi tà kiến, vĩnh viễn không còn thọ nghiệp báo sanh thân, mà thường được hóa sanh từ Bồ Tát đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, còn chẳng ly các đức Phật mãi cho đến khi được đạo vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải học phải hành Bát Nhã Ta La Mật như vậy. Như vậy thì trong cái phần này, tức là nói về Bát Nhã Ta La Mật tướng. Cái phần này tức là nói về Bát Nhã Ta La Mật tướng. Dù có Phật hay là không có Phật, thì Phật tướng, Phật tánh, Phật vị, Phật tế vẫn thường như vậy. Cho nên hiểu rõ các cái pháp là vô sở hữu, tức là nó không có chỗ chỉ bày, các pháp không có chỗ nắm bắt, không có chỗ chỉ bày, vì các pháp không có cái chỗ nắm bắt, cũng không có chỗ chỉ bày. Do đó cho nên nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì không cứ bất cứ một cái ý niệm nào. Khi một người hành Bát Nhã Ba La Mật là khởi niệm đó, mà không cứu nghiệp, cho nên được tâm thanh tịnh. Khởi niệm mà không cứu niệm thì tâm hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Dần dần được tâm thanh tịnh, được tướng thanh tịnh, không tham, không tâm tướng thanh tịnh, nên Bồ Tát không tham, không sân, không si, không có mạng nghi, không có tà kiến, vĩnh viễn không còn có nghiệp báo sanh thân. Thế gì còn có nghiệp báo, tức là còn có niệm, còn có cái chấp niệm. Thế gì còn có luân hồi là vì còn có chấp niệm. Chấp niệm ở đây không phải mình khởi mình chấp, không phải mà mình khởi mình chấp niệm á thì mới gọi là sanh tử luân hồi, mà khởi ra khởi ra đó, mình biết rõ rõ là nghiệm hư. Khởi cái niệm khởi đó ra, biết là nghiệm hư. Chứ khởi niệm, nói cái câu khởi niệm không chấp niệm, ý tưởng của nó là không chấp niệm thì không chấp niệm mà chấp thì mình trú vào cái gì? Nếu mà muốn chấp niệm thì mình trú vào đâu? Nếu như mình khởi niệm mà biết rằng mình không chấp niệm, cái mà biết mình không chấp niệm thì cái đó cũng là một cái trụ, cái chấp, cũng đã có tướng dân tướng ngã. Mà khi mình khởi thì biết rằng cái niệm đương khởi đó là việc thực. Nói như trong kinh Viên Giác á, nếu mà biết nó là nghiễm hư thì bây giờ phải biết nó nghiễm hư thì ly nghiễm thì tức thiết thức giác. Biết nó là nghiễm hư, nhưng mà biết đang nghiễm hư rồi thì phải ly nghiễm, tức là rời bỏ cái niệm cho nó là nghiễm hư thì nó trở thành chỗ diệu dụng. Nếu còn có thấy huyễn để mà ly ấy, thì cái huyễn đó nó trở thành sự trú chấp, tức là chấp huyễn. Cho nên sở dĩ không tham, không sân, không si, không mạng, nghi, không tà kiến, vĩnh viễn không còn thọ cái nghiệp báo sanh thông thường được quá sanh. Nhưng mà thì không còn bị tương tục vì dục nhiễm, tương tục vì dục nhiễm, tức là tiếp tục theo ý muốn mà sanh này. Ví dụ như là tôi đang nghe đến cái phẩm thứ 9, bây giờ tôi cần nghe đến phẩm thứ 10, tôi đang lật tới cái tờ thứ 56 thì tôi muốn lật tới tờ thứ 57. Đó là sự tiếp tục. Muốn lật tới cái tờ, công việc thì phải làm, công việc thì đương nhiên phải làm. Nhưng mà làm vừa xong công việc này để được tiếp tục, hoặc là làm lỡ giữa chừng công việc này để được tiếp tục, những cái ý niệm đó, những ý niệm mà duyên khởi liên tục tiếp tục như vậy thì cái đó gọi là nghiệp dẫn. Nhưng mà vẫn làm một cách bình thường mà biết nó là nghiễm hư, nhưng mà cũng không cho nó, nếu là nghiễm hư thì vứt nó bỏ đi, nếu là nghiễm hư thì không cần để ý nó làm gì, nhưng mà vẫn làm một cách đến nơi bên trong và liên tục làm, nhưng mà biết mà sao biết nó là nghiễm mà không tu trong cái nghiễm này. Thì như vậy thì ở đây muốn nói là không sở dĩ không tham, là không sân, không si, không tà kiến, vĩnh viễn không thọ không nghiệp báo sanh thân, vĩnh viễn không thọ nghiệp báo sanh thân, tức là không bị niệm dẫn. Vĩnh viễn không thọ nghiệp báo đó là đường thường được hóa sanh, tức là nơi niệm đó, nơi cái niệm khởi đó mà dung thâm tự tại. Tùy thuận chân duyên, gọi là trong cái đó gọi là tùy thuận chân duyên vô khoái ngại, tùy thuận chân duyên vô khoái ngại. Cái chỗ mà tùy thuận chư duyên đó tức là hóa sạch, duyên hóa sạch, tinh hóa sạch. Rồi là ứng thần hóa thần, nhưng mà ứng thần hóa thần là cái làm sao? Ứng bằng cách nào, hóa bằng cách nào? Tức là tùy thuận chư duyên. Tùy thuận chư duyên chính là ứng hóa thần, nhưng mà mình có tùy thuận chư duyên được hay không? Cái vấn đề quan trọng là trong cái tình huống nào đó mình có tùy thuận chư duyên, và tùy thuận chư duyên thì không có mắc mưu, mà chỉ có thoáng một cái mình mắc mưu tùy thuận, nhưng mà còn có chỗ mắc mưu sanh cái ý niệm khởi mắc mưu về cái chỗ đó, thì đương nhiên là bị rơi loạn này, đương nhiên là bị cái vòng xích của sanh tử luân hồi. Như vậy thì vẫn phát khởi cái gì? Tức là nơi đó quán ra thập tướng của các pháp, thập tánh của nó là đương nhiên là vô sở hữu, nó không có cái chỗ chỉ bày. Nhưng mà khi mà nhận biết nó không có chỗ chỉ bày thì, hay là nhận biết nó không có thể nắm bắt
không có chỗ chỉ, không có chỗ nắm bắt, thì lúc đó hành giả hành thâm bát nhã ba la mật thì phải gọi là phải tùy thuận, phải phát khởi đại đại từ đại bi này, mà phát khởi đại từ đại bi ở nơi cái chỗ đó là vẫn diễn bày cái đại từ đại bi, nhưng nó phù hợp với cái tánh thể thanh tịnh, cái diễn bày đó gọi là đại từ đại bi. Nhưng mà từ bi không có đối tượng, nói cái chữ đại từ đại bi là đang vui cứu khổ, nhưng mà đang vui cứu khổ cái đó không có đối tượng, không có đối tượng để đang vui, không có cái đối tượng để cứu khổ. Biết rõ rằng đang vui cứu khổ ở trong cái cảnh giới đó, nhưng mà không có đối tượng, vì đối tượng đó cũng là vô sở hữu, cũng là bất khả đắc, không có thể dừng lại. Cho nên đây nói là dù có Phật hay là không có Phật thì Pháp tướng Phật tánh Phật vị Phật thật tế vẫn thường như thế, vẫn thường cứu như thế. Hàng nhi thừa thì không có thể thấy được, không có thể thấu rõ được. Còn chúng sanh thì lại còn mờ mù mịt ở chỗ đó. Nếu mà toàn tâm chúng sanh thì là chỗ đó còn mù mịt. Bởi vì tâm chúng sanh ấy, khi mà mình khởi lên là đã có ý thức phân biệt. Mà khi khởi lên có ý thức phân biệt là cho phải cho trái, liền lập tức cho tốt cho xấu, cho phải cho trái. Trong cái chỗ đó hình như nó có cái ta, cái người, cái bị thử. Như vậy thì, như vậy người mà còn khởi ra có cái ta, cái người, cái bị thử, tướng nhân, tướng ngã, rồi tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì đương nhiên tất cả những cái đó, người mà khởi ra như vậy thì rõ biết là mình không có hành thâm bát nhã ba la mật, không có một xíu gì trí tuệ. Do đó cho nên á, cho nên ly cả hai bên, tức là ly cả hai bên, bên ngã và bên pháp, ly cả hai bên thì mới gọi là trung đạo, gọi là đệ nhất nghĩa, tức là bước vào chỗ chân đế, bước vào cái chỗ trung đạo đế, bước vào cái chỗ đệ nhất nghĩa đế, đó là hành bát nhã ba la mật. Nhưng mà thì lúc nào hành bát nhã ba la mật thì chúng ta biết rồi hả? Lúc nào hành bát nhã ba la mật? Không có thể là chúng ta đợi khi chúng ta ngủ thì chúng ta hành bát nhã ba la mật. Mà cái lúc chúng ta đương nói, đương làm, đương ăn uống, đương làm việc á, cái lúc đó là hành bát nhã ba la mật. Ai hành? Ai hành bát nhã ba la mật? Như vậy thì chẳng có ai hành bát nhã ba la mật, mà bát nhã ba la mật là gì mà hành? Bát nhã ba la mật là niệm tâm sâu tùy duyên bất biến. Cái bát nhã ba la mật là một cái niệm tâm sâu tùy duyên bất biến, chứ không phải bát nhã ba la mật là trí tuệ. Cái gì trí tuệ? Trí tuệ ở đâu? Trí tuệ ở chỗ nào? Trí tuệ có vào đâu mà trí tuệ? Như vậy thì trí tuệ có hay không? Có hay không có trí tuệ, tức là một niệm khởi tùy duyên mà giữ được cái bản thể an nhiên trong sáng, thì đó là trí tuệ, đó là hành thâm bát nhã ba la mật, đó là độ nhất thiết khổ ách. Độ nhất thiết khổ ách tức là phải hành thâm bát nhã ba la mật, quán chiếu ngũ uẩn giai không. Mà lúc đó đâu có quán chiếu kịp không? Không có thể nào là quán chiếu ngủ uống dây không, trong cái tình huống nó đưa chọt vào mắt mình, trong cái tình huống nó đưa chọt vào lỗ mũi mình, trong cái tình huống đó không phải hành tâm tâm nhã ba la mật thời chiếu kiến ngủ uống dây không vậy, không kịp, nó đưa kiểm vào trong từng những cái ý niệm của mình. Thì như vậy tức là cái người mà quán chiếu kịp như vậy là người đó hành thâm bát nhã ba la mật, cho nên không tiêu chuẩn sáu pháp ba la mật. Bởi vì sáu pháp ba la mật vô sở hữu, nên khi chúng ta sáu pháp ba la mật đều là vô sở hữu, nhất thiết chúng trí, nhất tác bà nhã, tâm tác bà nhã, nhất thiết chúng trí đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc. Như vậy thì ta tu, ai tu và tu để cách đạo gì? Vô niệm vô tác phi tu phi chứng, vô niệm vô tác phi tu phi chứng. chẳng cần phải trải qua các quả vị tự nó cao cột, đó gọi là đạo. Tâm không sở đất, ngoài không sở cầu, không không cần diệt tất cả những kiếp nghiệp. Kiếp nghiệp là tham sân si, diệt chỗ nào? Cái gì tham, ai tham mà chúng ta phải đi diệt tham sân si? Diệt tham sân si lúc nào? Diệt tham sân si khi nó, khi niệm khởi đã vướng mắc rồi, khi niệm khởi đã vướng mắc rồi và tu duyên tu cảnh đã phát khởi rồi thì nó là cái bóng dáng hiện hư của tâm, nó vừa thọ biến hiện thì nó thọ nhận, nó thọ nhận trong cái chỗ biến hiện của niệm khởi rồi, nó thọ nhận thì là có thể là ngắn hay là dài, thời gian ngắn hay là thời gian dài, chịu lâu hay là chịu lâu, chịu cái chu kỳ, cái chu kỳ của cái điện cỡ mà nó dẫn theo á, tức là của vô lượng vô số cái điện cỡ, vô lượng vô số a tăng kỳ cái điện cỡ mà nó đương dẫn theo đó, chịu nó bao lâu. Cho nên á, ly các chấp, ly các chấp bên này bên kia đó. Chấp bát nhã ta la mật, tôi nói rằng tôi có hành tâm bát nhã ta la mật cũng là chấp một bên, mà chấp chẳng có bát nhã ta la mật thì cũng gọi là chấp một bên. Như vậy bát nhã ta la mật là cái gì? Chỉ là chỉ có cái danh tự bát nhã ta la mật chứ không có cái pháp bát nhã ta la mật. Chỉ có cái danh tự đàn ta la mật chứ không có cái pháp đàn ta la mật. Bởi vì ai bố thí, ai bố thí, có cái của gì của mình, bố thí có nào của mình không, có cái nào của mình không? Bây giờ mình chỉ nhìn lại xem thử mình có cái gì của mình không? Nhìn cho thật sâu mình có thấy cái gì của mình không? Có cái thân này của mình, có cái xe của mình, có cái nhà của mình, cái gì cũng của mình. Ví dụ như người kia mà đứt tâm rồi thì hỏi thấy cái nào của mình. Do đó cho nên ai hành bát nhã ba la mật mà chấp không bát nhã ba la mật cũng được, mà nếu chấp có bát nhã ba la mật cũng được, nhưng hai cái chấp đó tức là không chấp có bát nhã ba la mật mà cũng không chấp không có bát nhã ba la mật, như vậy thì ly hai cái chấp đó là người, đó là người hành bát nhã ba la mật. Hành bát nhã ba la mật tức là vượt thoát mọi cái sự tu chấp, kể cả cái gọi là bát nhã ta la mật. Lý hữu lý phi hữu, lý vô lý phi vô, mà chẳng đoạn ngu si. Nếu mà không đoạn ngu si vậy thì không thiện cũng không ác, nó không thiện cũng không ác, không thiện không có ác, tức là chính là cái bản lai diện mục của anh. Nhưng mà không thiện không ác thì ở đâu? Không phải này, nó cũng không biết nó có phải hay là nó trái. Nếu ai phải thì đứng phía bên phải, mà ai trái thì đứng phía bên trái, mà bên này nó cũng không phải không trái, nó đứng ở đâu? Đứng ở giữa cũng có chỗ đứng. Đứng ở giữa tôi cũng không phải, tôi cũng không trái, mà tôi đứng giữa. Lưng chừng, đứng giữa tức là lưng chừng, không biết mình phải hay biết mình trái. Cái này là cái kiểu lưng chừng, nói phải cũng ừ mà nói trái cũng ừ luôn. Đứng lưng chừng, cái đứng lưng chừng đó cũng không, nó cũng không phải là cái sao, cũng không phải là hành bát nhã ta la mật. Như vậy thì ở đây nó Bồ Tát á, ly hữu là ly phi hữu là ly vô ly phi vô, chẳng đọa vào ngu si, nhớ là chẳng đọa vào ngu si. Thì như vậy thì anh không đứng bên trái, anh không đứng bên phải, anh không đứng bên thiện, anh không đứng bên ác, nhưng mà anh làm sao anh dung nhiếp được cả thiện ác, làm sao anh cứ giải tỏa được cả cái cách phạm tù thiện ác, thì cái đó là hành bát nhã ba la mật. Hành bát nhã ta là mặc dù vô trụ vô chấp, mà đã là vô trụ vô chấp thì không đứng bên này không đứng bên kia, mà anh lại hiện hữu mà lại không dính mắt ở hai bên, đó là hiện hữu của bát nhã ta là mặc. Cho nên các pháp này tôi Bồ Đề nói các pháp đều vô sở hữu, đều là bất khả đắc Bồ Tát, phải quán hết thảy các pháp. Như vậy đó. Dù là thường, dù là vô thường, quán, dù là thường, dù là vô thường. Thường, cái gì thường là cái gì vô thường. Cái thân này vô thường, đã, cái thân này là vô thường, nhưng mà còn địa thủy quá không có vô thường. Nếu cái thân này vô thường thì địa đất có vô thường không? Lửa có vô thường không? Quả ăn quả nó có vô thường không? Phong có vô thường không? Thủy có vô thường không? Nhưng mà địa thủy quả phong bốn đại đó cũng đều là vô thường, cũng đều là không có chủ, đều là vô chủ. Thí dụ lửa mình bật cọc quẹt lên đó là lửa, nhưng mà lửa từ đâu nó đến? Đâu có phải là có một cái pháp lửa, không có, đâu có phải có cái tự ngã lửa. Nếu có tự ngã lửa thì tôi vừa nói kia lửa tự nhiên hiện tái liền, không có cái tự ngã lửa mà có cái tướng duyên hợp của lửa. Lửa là một cái tướng duyên hợp, lửa là một cái dân tự để chỉ về cái tương sáng, cái tánh năng, cái thể khi cái dụng sự đó. Như vậy thì cái tướng của lửa là tướng sáng, cái tánh của lửa là tánh nóng, cái thể của lửa là thể khí, cái dụng của lửa là thiêu đốt. Như vậy danh tự lửa không dính gì trong cái đó. Tại danh tự lửa cũng không phải là lửa. Nếu danh tự thật sự là lửa thì tôi vừa miệng tôi vừa nói chỉ lửa là lập tức cháy ngay. Cho nên danh tự nó cũng không, danh tự nó còn không dính dáng gì cái pháp tướng. Pháp tướng nó chỉ là pháp tướng duyên hợp. Như vậy thì lửa cũng mang cái tính cách vô thường, mà địa nó cũng mang cái tính cách vô thường, thủy cũng mang cái tính cách vô thường. Như vậy thì những cái mà người ta làm chất tướng là thường thì nó cũng là vô thường, nhưng mà những cái mà ta tưởng là vô thường thì nó lại là thường. Bởi vì sao? Bởi vì vô thường với thường là bình đẳng tánh không. Như vậy vô thường cũng là tánh không, mà thường cũng là tánh không, thì hai cái pháp đó là đều là bình đẳng tánh không. Vô thường và thường đều là bình đẳng tánh không. Khi ở trong cái chỗ không có tự tánh thì lửa cũng không, cái thường cũng không có tự tánh, mà cái vô thường cũng không có tự tánh, mà đã là không có tự tánh thì nói gì thường vô thường. Như vậy thì khi mình hành Bát Nhã Ba La Mật đó là nó có biết bình thường thì nó không có thấy, nhưng mà trong chi tiết của những vấn đề, cho nên chi tiết của những vấn đề đó bằng cách tổng quát thì kịp ta kêu là nhất thiết trí. Nếu mà khi đi vào cội nguồn của nó, chi tiết của từng vấn đề, mảy mối của từng vấn đề, vi tế của từng niệm đó, thì đạt được cái chỗ vi tế, thấu suốt được cái chỗ vi tế đó, gọi là nhất thiết chủng trí. Khi mình đạt được cái dạng tổng quát, dạng tổng quát tức là tất cả các pháp đều là vô sở hữu, đó là cái dạng tổng quát. Các pháp đều là bất khả đắc, đó là dạng tổng quát. Nhưng mà có những cái con không thấy bất khả đắc, có những cái con không thấy nó vô sở hữu. Đó là chi tiết đó. Chi tiết. Cái gì mà không thấy nó vô sở hữu? Có những cái không, nếu mà nó không hiện hữu được đó, là coi như mình chịu không được. Nó phải hiện hữu. Thí dụ như bây giờ, thí dụ mình cần một nụ cười, mình cần một nụ cười, mà nếu nụ cười nó không có là mình muốn chết rồi đó. Cần nụ cười đó. Như vậy nụ cười có phải là vô sở hữu? Nụ cười không thể là vô sở hữu, vì nó không cười. Nó không cười cho nên con phải chết. Như vậy thì cái vô sở hữu này tức là lúc chung ra thì nghĩa là nó chung ra từng ý niệm, từng những cái duyên pháp nhỏ 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 trong từng mỗi tình huống như vậy, nên là mình sẽ quán chiếu vào cái hành tâm Bát Nhã Ba La Mật. Trong hết thảy trí tuệ thì Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ đệ nhất, vô đẳng đẳng không có gì sánh kịp. Nhiều nó vô đẳng đẳng là nó vượt trên mọi vấn đề cố chấp, cho nên nó gọi là vô đẳng đẳng. Không có gì cao, không có gì cao tột. Như trong hết thảy chúng sanh thì Phật là đệ nhất, trong hết thảy Pháp thì Niết Bàn là đệ nhất, trong hết thảy chúng thì chúng tỳ kheo là đệ nhất. thì Bát Nhã Ba La Mật cũng mang cái tính cách là đệ nhất, tức là không có cái pháp môn nào tu, không có cái pháp môn nào tu mà mới thành Phật như là tu Bát Nhã Ba La Mật. Thiền là một cái gì? Thiền là một cái phương pháp, thiền cũng là một phương pháp để được Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy tu bằng cách nào, cái hàng tám vạn bốn ngàn pháp môn tu hay là nhiều hơn nữa đi nữa, thì tất cả những điều đều có mục tiêu, có cái mục đích là giác ngộ giải thoát. Mà hãy giác ngộ, nói cái chữ giác ngộ tức là ma Bát Nhã Ba La Mật rồi. Nói cái chữ giác ngộ là con tôi được giác ngộ, có nghĩa là bồ đề đó, bồ đề, bồ đề tâm, bồ đề tâm được tâm tưởng, bồ đề vô tưởng bồ đề, tức là bậc đại giác. Nói cái chữ vô tưởng bồ đề tức là mình biết là bậc đại giác. Như vậy là bồ đề, ai là không có bồ đề, ai không có cái tâm giác. Nhưng cái ta nó phải được luôn luôn quán chiếu, phải được luôn luôn, nghĩa là coi như là, phải được luôn luôn là coi như là tâm từng niệm nó phải luôn luôn tỉnh hẳn tỉnh, lúc nào cũng tỉnh. Cho nên nói rằng trong cái pháp Bát Nhã Ba La Mật đó, trong tất cả các pháp thì Bát Nhã Ba La Mật là đệ nhất. Tuy nó chậm, ví dụ như quý vị học rồi không có thấy gì, sau khi học một buổi rồi ra đó không thấy bữa nay mình được cái gì hết, chứ mà ngồi một buổi tụng kinh mình thấy mình được liền. Hay là mình làm một buổi lễ sám hối cái tự nhiên mình thấy mình được cái gì, tức là được nhẹ nhàng, thân tâm được nhẹ nhàng thư thái. Còn mình học một bữa Bát Nhã Ba La Mật không nói cái gì, nói cái gì đâu, vô sở hữu bất khả chấp với vô sở hữu, nó không có nhầm cái gì. Trong khi mình đơn giản nhất là mình kiếm 5 đồng 10 đồng mà cái này nói gì, nói càng hàng nữa, vô số vô lượng vô biên triệu tỷ tỷ, chứ không thấy là quả nào. Bởi vì nó vượt Bát Nhã Ba La Mật, gọi là vượt tất cả mọi cái gì, mọi cái mong cầu, vượt tất cả mọi cái ái và dục. Nên giúp được ái và dục thì phải Bát Nhã Ba La Mật mà. Nên thoát khỏi sanh tử, nên đạt đến niết bàn và gọi là, và cái chỗ là tột cùng đó, tối thượng của niết bàn, của vô duy niết bàn là phải Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì có 8 tháng Bát Nhã Ba La Mật, cũng như trong cái phẩm phương tiện của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Đức Thế Tôn 8 tháng phương tiện lực. Trí huệ của Phật khó gì? Khó hiểu, khó vào. Trí huệ Phật khó hiểu, khó vào. Hàm tinh văn và bích chi Phật không biết được tại sao khó hiểu, khó vào. Mà Bát Nhã Ba La Mật đó là trí huệ Phật, gọi là Phật trí. Mà Bát Nhã Ba La Mật chính là trí huệ Phật, là trí kiến như này. Nhưng mà tại sao có hiểu khó vào? Là bởi vì con không muốn hiểu, con không muốn vào, chứ không phải khó hiểu khó vào. Bởi vì con có cái con to quá, cho nên là con không muốn hiểu, không muốn vào. Đúng cái gì cũng có con cầm. Vậy anh này Bát Nhã Ba La Mật là đập vỡ cái con đó nè, đập vỡ cái tự ngã đó. Khi mà tập vỡ cái ta ra thì tập vỡ luôn cả cái pháp tê mà ta tập tu thì mới cái bộ mặt thật của Bát Nhã Ba La Mật nó hiện ra. Cho nên gọi là khó hiểu khó vào, bởi vì con không muốn hiểu mà con cũng không muốn vào. Dạy gì hiểu, dạy gì vào. Ủa? Do đó cho nên người thành tâm Bát Nhã là Bồ Tát khi đã vào trong pháp môn bất nhị đó, đó là cái pháp môn bất nhị. Bát Nhã Ba La Mật là pháp môn bất nhị, tức là pháp không hai. Và Bát Nhã Ba La Mật là vào pháp không hai. Pháp không hai chỉ là diễn bày ra diệu thôi. Luôn luôn diễn bày ra diệu, trong mọi tình huống đều là diệu. Bất cứ một cái chướng nào mà nó vừa khởi một cái là phủ ngay, bất cứ một cái chướng nào vừa khởi là phủ ngay. bất cứ trong tùm giác nào mà nó bất xúc một cái là hủy ngay tất cả mình đã có hành rồi đấy, đã có hành tác nhã tạo mặt. Cho nên này, Bồ Tát đã vào bất môn bất nhị rồi, đầy đủ bát nhã ta la mật rồi thì chẳng còn phân biệt nhân quả, chẳng còn phân biệt nhân quả, tức là bất muội nhân quả, không có lầm nhân quả, biết rõ tất cả các pháp đều có nhân có quả, nhưng mà hành bát nhã ta la mật thì vượt qua tất cả tạm từ nhân quả. Đương nhiên có cái nhân thì sẽ có quả thôi, nhân tư thì quả là niết bàn, nhân tham sân si thì quả là sao, là khổ đau, là gì, là cầu bất đắc khổ, là ái biệt ly khổ, là ngũ ấm si thành khổ, là sanh lão bệnh tử khổ. Ngoài ra từ cái chỗ đó mới nhận thêm là coi như những cái gì, những cái cảnh giới để nó tương ứng với cái đó. Cho nên cái nhân của cội gốc, cái cội gốc của khổ đau là tham sân si, cội gốc của niết bàn là không, cái nhân mà tạo đạt đến chỗ niết bàn là gì, là những cái phương pháp diệt trừ tham sân si. Khi mà đã diệt trừ được cái nguyên nhân nảy sinh tham sân si thì đương nhiên anh phải đạt đến niết bàn. Mà ở đây kể cả cái diệt trừ tham sân si, kể cả cái niết bàn đó, Bồ Tát coi như là huyễn pháp, tức là tất cả những cái đó đều là dọn, tất cả cái đó đều là huyễn. Và bây giờ đây thì mình đương trong cái tầm tay của mình là đương tấu yếu vào pháp để mà diệt trừ tham sân si, mà bây giờ là cho nó là dọn thì cái điều là khó tin khó hiểu, không sợ. Thì hai nhị thưa là coi như là lậu tặng, tức là sạch tất cả các kiết sử này, lậu tặng thanh tịnh, nhưng chưa đầy đủ đại từ, chưa đầy đủ đại bi, trí tuệ cũng đã thanh tịnh rồi, cái bậc nhị thừa đạt đến quả vị a la hán tức là vô sanh ứng cúng là sát đặt á, a la hán tức là vô sanh, là ứng cúng là sát đặt, khi khởi mà đưa nó vào đất vô sanh là kể như là bậc thánh rồi, thánh thứ tư. Khi vừa khởi một cái là đưa vào chỗ vô sanh, khi vừa khởi một cái là đương nhiên là đã sát đặt rồi, vừa khởi một cái ý niệm xấu một cái là chặt đứt ngay, đó là sát đặt thứ, đó là gặp Phật chém Phật đó. Tại sao gặp Phật chém Phật, gặp nạn chém mà tội chết. Làm cho thân Phật ra máu còn nó là đọa địa ngục ác tỳ nữa, như là phùng Phật sát Phật. Tức là cái tâm cầu Phật đó là ma tâm. Chính vì cái đó cho nên mới có bị thử, chính vì những cái tâm như vậy cho nên mới nảy sinh ra bị thử, nảy sinh ra hơi thua. Và lần này là càng hành tâm bạch nhã ta la mật chừng nào thì càng gạt bỏ sự bí tử, sự hơn thua chừng này. Cho nên có nhiều người họ có chưa đủ cái lực, gọi là chưa đủ phương tiện lực, tan thang trí huệ Phật, tan thang cái phương tiện lực, nhưng mà chưa đủ phương tiện lực đó thì mình phải làm sao? Bây giờ mình tu theo cái kiểu tâm văn đó này thì đương nhiên tam Phật lực kế đi đâu? Nghĩa là coi như là 36 trước thì cái trước mà tẩu, cái trước mà chạy là hay nhé. Bởi vì khi mà đổ tức là phải đại từ đại bi, mà đại từ đại bi là mình phải có cái trí tuệ siêu việt, chứ hãy nhập cuộc một cái là chết. Giao nhắm người giao, giao một cái, giao công việc một cái mà giao, mà không nhầm người thế là bọn mình cũng được bấm theo luôn. Bởi vì Bồ Tát từ ngay, Bồ Tát là thấy chúng sanh và đức tâm, là Bồ Tát phải đức tâm trước mà. Bởi vì nghĩa đó, Bồ Tát đó, nghĩa độ, độ chúng sanh. Nếu mà chúng sanh nào đang khổ đau là Bồ Tát, chỗ nào có chúng sanh cần là mà sao? Là Bồ Tát là tam tập lục đế. Để là chúng sanh cần như Bồ Tát đó. Mà khi này không cần. Nếu mà khi không chịu bức xúc, chịu khổ đau là lúc đó cần Bồ Tát, Bồ Tát hiện ngay. Mà muốn thực hành hạnh Bồ Tát, muốn có cái tâm đại từ đại bi thực hành hạnh nguyện Bồ Tát thì đương nhiên phải có cái gì? Phải có ma tất nhã ta la mật. Và là nếu mà dùng trí tuệ độ hết thảy chúng sanh thì đó là thật hành Phật đạo. Nếu dùng trí tuệ tương ưng với thọ tưởng hành thức khởi ở các nghiệp thân khẩu ý mà vẫn biết rõ là tâm sanh tu diệt, vẫn chẳng thấy thủ tịch các pháp tướng thì đó là tất cả tánh mật. Tôi nhắc lại cái câu là nếu dùng trí tuệ tương ưng với thọ tưởng hành thức, dùng trí tuệ tương ưng với thọ, tương ưng với tưởng, tương ưng với hành, tương ưng với thức, khởi ra các nghiệp, tức là miệng cũng nói, thọ ăn nghĩa là xin lỗi, miệng cũng nói, thân cũng làm, trí cũng cứ phân biệt, mà vẫn biết là tất cả những cái làm đó là đều do tâm sanh. Tâm sanh, tâm trụ, tâm dị, tâm diệt mà vẫn chủng thủ tất cả tướng, tức là vẫn biết tất cả những cái đó đều là do tâm sanh ra, mà không thủ tất cả pháp tướng, vẫn hiểu này bằng thân, bằng khẩu, bằng ý mà không thủ tất pháp tướng thì đó gọi là tác giả tà mộc. Như vậy thì khi mà khởi niệm như vậy đó, khi khởi niệm như vậy, khi mà mình khởi niệm như vậy, mình biết là do tâm sanh, do đó cho cái niệm khởi đó là nghiễm lưng. Vì chính cái niệm khởi mình biết rõ nghiễm lưng, nhưng mà diễn thầy vẫn cứ diễn thầy cái niệm nghiễm lưng đó với cái tâm đại từ đại bi mà bên trong vẫn ăn như tự tại thì đó gọi là thiền na ta la mật. Như vậy bát nhã ta la mật đã ăn cố được thiền na ta la mật. Ngay tại đó không thủ không xả, ngay tại đó cũng không thủ không xả mà vẫn dùng đại từ đại bi để ban bố cho tất cả tạm loại chúng sanh tùy thích để mà cho, mà không thấy mình cho, không thấy đối tượng và cũng không thấy cái pháp hành cho. Như vậy tức là dùng bát nhã ba la mật để gì, để hình thành, để thành tựu đàn ba la mật. Như vậy tức là dùng bát nhã ba la mật để gì, để hình thành, để thành tựu đàn ba la mật. Rồi ở đâu đó chẳng thấy có cái pháp gì mà gọi là nhẫn, chẳng thấy an nhẫn, cũng chẳng thấy cái pháp gì gọi là để mà nhẫn đó. Cho nên việc siêu việt cái gọi là pháp tu nhẫn thì cái đó gọi là nhẫn dục ba la mật. Như vậy là dùng trí tuệ mà hình thành luôn cả sáu pháp ba la mật trong một niệm. Như vậy thì ai vào được tác nhạc ba la mật, ai được tác nhạc ba la mật theo để nhất nghĩa thì người nào chẳng còn bị các tri kiến trói buộc. Người biết rõ tất cả các pháp đều là tánh không mà không còn sanh tâm tương tục. Nãy tôi đã nói là tương tục, tâm tương tục. Cho nên các vị A-la-hán hay là các cái chư Phật mà xuất thế là nói đây là thân rốt sâu, thân rốt sâu. Cái tâm rốt sâu tức là nghĩa là niệm khởi không còn bị nghiệp dẫn. Niệm khởi đó không phải vì tương tục tâm mà sanh, mà vì biết rõ tương tục tâm là biển hư. Dân như vậy thì niệm khởi kế tiếp bản sanh, nhưng mà sanh vì bản thể thanh tịnh trong sáng. Cho nên cái sanh của niệm khởi sau là an lập cảnh giới, là tịnh độ, tịnh độ Phật quốc. cho nên có sanh tâm tương tục. Sanh tâm tương tục là tâm đó là của chúng sanh, của phàm phu. Tương tục tức là từ niệm này chuyển qua niệm khác, tôi buồn rồi thì đương nhiên tôi sẽ vừa lắm nghe, vừa nói một câu cái tự nhiên mình thấy mình buồn. Con không có thương mẹ nữa đâu, con không có thương mẹ nữa. Thì tự nhiên cái mình là nghe cái tự nhiên mình giả bộ thương rồi thôi, không có thương rồi thôi. Vậy tức là vừa nghe cái là khởi niệm rồi cái rồi nó kéo theo cái gì, kéo theo những hành tướng của thân khẩu ý, đó là nghiệp dẫn. Những nghiệp dẫn rồi đó chưa đủ đâu, nếu mình buồn một chặt rồi nó nói trên mấy câu nó buồn một chặt rồi nó đi mất tiêu, cho mình kiếm một người khác một chút vô, bà biết tôi lúc này buồn hả? Buồn quá trời, vừa rồi nó về nó nói tôi mấy câu tự nhiên thấy trong lòng chua xót lại luôn. Tôi nói thiệt cái tôi hành thâm bát nhã ta la mật cho nên tôi mới thấy vậy. Hành thâm bát nhã ta la mật cái phủi cái đó gấp với bồ chi cho mệt nè. Phủi lẹ. Phủi ngay trong cái lúc mình đừng nói là mình phủi, nhưng mà phủi kịp. Lúc đó phủi nó ổn, tại vì phủi lúc đó nó ổn lắm. Cho nên mình phải lặng lặng, phải có cái buồn, phải có cái tuổi, phải có cái khóc, phải có rơm rơm, làm vậy cuộc đời nó mới thoải mái. Nhưng mà nếu làm vậy mà mình biết nó là duyên nguyện thì đúng là nó là diệu á. À đúng nó là diệu, nhưng mà mình có làm diệu lại nói không? Thì hay là nó dẫn mình đi luôn. Nếu là diệu thì rõ ràng là mình đã, sao? Độ nhất thiết khỏi gì? Khỏi. Bồ đánh đánh là tam miệu tam bồ đề. Thế bây giờ mình nói đâu cho nó trả lời cái nó thực tế luôn anh này. Thoáng một cái mình chứ không vừa ý, thoáng một cái gì đó mình không vừa ý một cái là mất bát nhã ta la mật ngay mà. Mất ma bát nhã ta la mật đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ mình muốn kiếm bát nhã ta la mật kiếm ra. Mà mình nghe nhiều rồi nó nghe bát nhã ta la mật nói gì, cái tánh không bây giờ đằng này đâu có thấy gì đó. Có một cái là mình đã không phủ kịp, mà không phủ kịp thì đương nhiên là mà nghe hoài nhưng mà khi thực hành thì nó quá chậm. Chứ còn nghe là nghe hiểu đấy, nghe hiểu nhưng mà thực hành quá chậm, bởi vì trí tuệ chỉ lẽ là tâm vô biên, tâm thức vô biên thì trí tuệ vô biên. Đức Phật đã dạy ông không nên tin ý của ông. Nhiều khi cái câu của Đức Phật dạy mình thấy quá gì, sao mình Phật dạy là con không tin ý của con, chẳng lẽ con tin ý của ai? Nhưng mà không tin ý của mình. Đức Phật dạy đừng có tin ý của ông, vì ý của ông là cái ý bậy bạ. Như vậy thì mình không tin ý của mình thì mình tin cái gì? Ý là do đâu có sở, là căn và tầng nó duyên tác cái sở, mà căn tầng duyên tác khởi là rõ ràng là không phải của mình rồi. Đó là do cái sanh tâm, gọi là cái sanh tâm giấy khởi. Ở nơi biển tâm thanh tịnh căn sát, vừa có một cơn cơn gió nó thổi qua sóng tâm nó giới khởi. Nhưng mà nếu mình tin sóng đó là biển là không được. Nên dưới là trong Phật Pháp có nói lên thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế, khi hành bát nhã ta la mật Bồ Tát phương tiện dùng thế tục đế. Bồ Tát phương tiện dùng thế tục đế nhằm độ chúng sanh ra khỏi tội lỗi. Phương tiện dùng thế tục đế, ví dụ nhận đệ tử mình đi, đệ tử mình hắn hành tâm bát nhã kiểu gì cũng biết ra cự lộn với người ta, thì đương nhiên là mình phải kéo về dùng thế tục đế. việc chung, công đức, việc chung, tức tùy chung, cho công đức. Nếu tội nhẹ nhé, tội nhẹ một tháng, không được bước ra khỏi phòng. Tội nặng, cho chú đi 3 năm, không được bước ra. Ngày ăn bữa không? Chịu nói tu không chịu nói thì mô Phật đặt thầy cho con về. Đó, nhìn thế tục để phản, nó để cho đưa chúng sinh ra khỏi tội lỗi. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa đây quá cao. Cái đệ nhất nghĩa đây là quá cao, cho nên nó có hướng tới. Cho nên mình phải dùng thế tục để. Có nhiều khi thấy lớn nhẹ nhưng mà cũng phải dùng thế tục để à. Học bài không thuộc, không chịu công phu, không chịu tay sanh, không chịu tụng kinh niệm Phật, không chịu chất tác, rồi leo lên bàn, cho uống thuốc, vitamin roi, không có lâu thôi, tại vì đấy, bây giờ thế tục đấy, để làm gì, để đâu, để mà tiếp nhận cái đó, để dần dần, rồi mới đi vào để nhất nghĩa chứ, đi vào mai ha bách nhất, có làm không? Phàm phu có thể không khó có thể hiểu được, cho nên chẳng ưa chẳng thích. Ví như con dòi ở đây trong luận này ví hay, ví như con dòi sống ở chỗ ở những nơi bất định mà không bao giờ nó ưa thích những chỗ nào sạch sẽ, chỗ nào sạch sẽ anh chết. Phàm phu mà khi tướng là được lý dục và vẫn còn chấp ngã, còn chấp pháp lý dục, chấp ngã chấp pháp, cái pháp lý dục đó phàm phu chấp, nên chẳng có ưa thích bát nhã ba la mật. Người thích nghe cái là tự nhiên mình nghe cái tự nhiên mình thấy hơi lạ. Ví dụ có một Phật tử đến tôi, đến thăm tôi, tôi bảo là bảo nhóc nhỏ bảo xuống lấy hai nãy con kho hai cái đùi gà, xuống lấy hai cái đùi gà cho phụ. Kho nước mắm á, kho hai cái đùi gà dưới đang lên cho phụ. Phật tử ngồi thiệt cái giỡn này. Thấy hơi lạ. Thế thì tôi cũng gian giả dạ. Nó gọi là dũng pháp nguyễn mà. Giả bộ đi ra ngoài ta. Ở trên này vọt xuống, vợ cái này nát xuống. Đừng kho nước mắm thiệt chứ. Nước mắm là nước tương này nó bay cái mùi nước mắm đó. Vỡ lên rồi anh ngửi rồi mà trời, cái này ngửi giống quá, đùi gà giống quá. Nhưng mà con dòm thấy sao ở trong nó có cái cặn xẻ, nên con biết cái này quấn. Nghe nó không tin, nghe không nổi. Bát nhã ba la mật sao nổi? Ba con lúc đó không có thể nào nói bát nhã ba la mật, mà hành tâm bát nhã ba la mật nghe nó hơi chói lỗ tai, mà nghe hơi chói tức là hơi lạ là mình biết phân biệt, mình biết có ý thức phân biệt luôn. Nghe mà không động đã là khó rồi, mà nghe mà vượt thoát cái mà không động nữa thì đâu có phải dễ. Vậy hành tâm bát nhã ba la mật. Bây giờ người ta mở một cánh cửa thì mình cũng mở một cánh cửa. Thường các vị tổ của bên thiền này họ không nói nhiều, nhưng mà cử chỉ của họ, hành động của họ là diễn bát nhã ba la mật đó. Họ diễn cái bát nhã ba la mật. Hỏi một câu cái là họ hỏi một câu hỏi Phật là gì? Trả lời trong thiền luôn này, trả lời nó tới nhiều khi mình ở đây mình nói, nhiều khi mình cũng dám nói ra nhá. À, kêu quẹt củi khô. Nhưng mình nghe Phật là gì cái thằng quẹt củi khô? Mấy đứa con này tự nhiên cái tiền sinh kia xuống lại hốt nhiên đại ngộ. Hốt nhiên đại ngộ cái gì mà hốt nhiên đại ngộ? Hỏi với Huệ Tạng, hỏi Trí Tạng, em có biết bắt hư không không? Biết chứ. Cái gì hư không mà bắt lấy tay không? Đó, vậy là em không biết là lại đây anh bắt cho mày xem. Bấm có là mũi gần sức luôn, tự nhiên a à, bấm sức, bấm đầu ra phải a à, thì sao? Nói vậy là tao bắt hư không rồi. Về tức tới 3 ngày, ngày thứ 3 tự nhiên hốt nhiên đại ngộ. Chứ là hành tâm bát nhã ta là mật đó. Hành tâm bát nhã ta là mật nó nhận ra các pháp vạn pháp của tánh không. Nhưng là tùy duyên thì nó hiện đó. Tâm thì vô tướng, tâm vô tướng. Nhưng là khi đã có duyên như vậy cho nên nó hiện. Tâm vô tướng sẽ bắt được. Hư không, tâm như hư không. Tâm vắng lặng như hư không, đốt ngay lỗ mũi. Tự nhiên duyên như vậy, cái a lên tiếng có phải bắt được không? Không a sao ta bắt? A là bắt rồi, A là biết là bắt rồi. Cũng như giống mình chật được cái con gì, chật được cái kẹt 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 đó mà. Chật được bắt được. Em vô tướng thì hiện ra tướng. Như vậy thì khi mà hành tâm bát nhã ba la mật có thể biết rõ là cái tiếng hét hay là cái tiếng A đó nó chỉ là tiếng duyên vậy. Nó chỉ là cái tiếng duyên thôi. Và cái tướng duyên hợp như vậy thì có cái gì mà phải nói? Cái thể tự nhiên bắn lạnh. Mà ngày hôm nay ta nhận ra cái thể tự nhiên bắn lạnh. Cho nên mới bị bắt chứ. Rồi 3 ngày sau là nhận ra cái đó thì đương nhiên là bị hốt nhiên đại ngộ. Những cái hốt nhiên đại ngộ này là điều là nhận ra cái bộ mặt thật của chính mình. Nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp. Chứ tất cả thiền không có cái gì, không có cái gì là gọi là quái gì. Nhưng mà là một cái phương pháp đặc thù. Nhưng mà cái phương pháp đặc thù này là phải trải qua sự tư duy. Sự tư duy cái gì? Tư duy về chân tướng của vạn pháp. Tức là nhìn lắm về Maha Bát Nhã Ta La Mật. Đại nghi, cái trong chỗ đại nghi về Maha Bát Nhã Ta La Mật, chứ không phải là mình ngồi đó chờ tới một ngày nào đó hét lên tiếng người ta trước thầy, hét lên tiếng tự nhiên đại ngộ vậy. Cho nên là chính, phải nói là gọi là nổi chính. Cho nên con trai qua cái quá trình tư duy về tư duy về cái gì, về bản thể của vạn vật vũ trụ, đi vào cái chỗ thẩm sâu trí tuệ. Cho nên cái hàng nhị thanh văn, hàng nhị thừa là tuy có nguyên tích tác nhã ta la mật, nhưng mà tâm đại từ đại bi chưa đủ nên sanh nhàn chán thế gian, ưa thích nơi niết bàn, do vậy mà chưa được đầy đủ bát nhã ta la mật. Khi Bồ Tát đã thành Phật thì trí tuệ bát nhã mới được gọi là nhất thiết chúng trí. Vì vậy trí tuệ bát nhã là vô thượng, Bồ Tát thanh văn không có thể tức là trí tuệ bát nhã là trí tuệ vô thượng, Bồ Tát cũng như là sơ tâm cũng như là thanh văn không có thể nào sánh kịp. Đó thì hôm nay chúng ta hát cái phần đó là phẩm thứ 9 rồi, thì sang Tết thì chúng ta sẽ học. Thì ở trong lớp này có yêu cầu rằng 5 tập nửa đoạn đường của Maha Bát Nhã Ta La Mật. Còn 5 tập, theo 5 tập nữa thì tôi nhắc quý vị nè, từ đây cho đến Tết thì chúng ta nghỉ buổi học này là buổi học sau cùng.
Và nếu có cái gì, không có việc gì thì liên hệ, cần gì hỏi, hay là cần có điểm gì thì liên hệ ở tỉnh Thất Quyền Trang, Thủ Đức. Hằng ngày tôi có ở đó, ngày nào cũng có. Để mà lao động đó. Ở buổi sáng ra 5 giờ sáng là la đi lên sớm trên đó để cuốc đồng, để mà trồng, trồng cỏ, trồng cấy, tưới nước, quét lá. Nấu cơm. Thì cái ở đó thì ở thường xuyên. Vì nào rảnh thì cứ là nói hàng ngày, buổi trưa thường nhất là buổi trưa tôi đi dạy về rồi ở đó. Buổi sáng nhiều khi có lúc đi dạy, buổi chiều cũng đi dạy, nhưng buổi trưa thì ở đó. Còn ngày mai thì xin các cá nhân liên hệ để mình xin cái thiệp và cái thiệp mời. Còn ngày 22 thì đương nhiên là mời hết tất cả quý vị trong cái lớp học về ở trong tỉnh Thất đó mình làm. Thứ nhất là làm lễ tất niên, thứ nhì là kỷ niệm lễ nhị chu niên ở cái tỉnh Thất Mình Lá. Sau này là trong về lâu về dài thì sẽ xây cất thêm, nhưng mà chắc là tôi cũng để Mình Lá. Nếu ta làm thì làm cái tu viện ở sông Bé. Tôi có nhận cách đây mấy năm rồi, cũng có nhận một cái chùa ở sông Bé ở giữa một cánh đồng cấm, hình như có một số quý vị đi rồi, vào khoảng chừng 30.000 thước vuông làm cái tu viện. Chùa đó thì cũng xây cất theo cái kiểu cũ, theo cái kiểu xưa, cái kiểu cũ do dân làng cúng. Rồi cái Bình Dương gần đây, chắc đây chừng có chừng 20 cái số. Tôi chắc ban đầu là thỉnh một vị nào đó về với giao, và giao xong rồi để cho họ làm tu viện. Còn cái chỗ là ở Thủ Đức đó, để sau này thỉnh các vị hòa thượng, các bậc tôn túc các ngài làm những cái nhà mát đó, để mà các ngài về nghỉ. Còn tôi nếu thì đương nhiên là chừng là khỏi rằng 4-5 năm nữa thì xin rút luôn. Mình chưa biết tôi rút luôn ở đâu, nhưng mà tôi sẽ xin rút luôn. Gác kiếm, nhưng mà gác kiếm phải gác kiếm đuôn rồi. Nghĩa là tôi cần phải hành tâm bát nhã tâm mật trong thời gian thì 5-10 năm thì cũng tái xuất giang hồ. Cái nhập pháp đó cũng có cái gì, nhưng mà nhập pháp để biết đó, tại vì có mấy bộ sách mà bây giờ nếu mà mình nhớ ngoài như thế này mình đi dạy suốt cả ngày cũng mất thì giờ, cũng không có thể không có nhiều thì giờ cũng có thể nào mà rảnh rỗi mà viết được. Muốn viết được cái gì thì nó phải đánh xuống, đừng nói tôi ngồi tôi chấm một cái bài đó. Chấm bài cho cái khóa giảng sư đó, giảng sư hay là chấm bài cho các trường cao cấp cơ bản nữa, mà chấm đặt mỗi cái bài là 8 trang mà 1.000 cái bài vậy là ai cũng mắc rồi, biết là nó mờ đi rồi. Tư tưởng nhiều khi nó bị dao động, bởi vì các pháp nó nhuyễn quá, mình cũng nhuyễn theo để dao động cho nên khi mình đặt cho mình, nếu mình đặt tới đâu mới sao biết cái gì chậm tập chậm biết cái gì chậm thì đặt lại. Như vậy là mình biết là chỉ đọc một cái bài chấm mà nó còn lẫn cẩn lộn xộn cỡ từng đó, huống chi là mình viết sách một cái đánh cửa, viết tin viết sách một cái đánh cửa cái nhập thất. Cho nên tôi nghĩ là nếu ở ngoài mà các vị mà không tham cứu mà không có trừng tâm mà nếu mà không hành được á, không có hành Phật pháp được, tôi nghĩ là khó nói vậy chứ không
cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hơn, cái thua, những cái mà nó tạp lực như vậy, nó khó giải. Hầu như mình tu xong mình thấy mình không giải thoát rồi, tu hoài xuống tới giải thoát. Mà càng ngày nó càng, nghĩa là đầy ắp những cái phiền não đó. Tu mà không tới giải thoát mà càng ngày càng đầy phiền não ra. Nhiều chuyện nó chuốn ra. Nhưng mà không, nếu mà mình theo mình học cái này á, thì đối diện với phiền não mình thấy thoải mái, đối diện với những cái chuông mình tự nhiên mình thấy cái đó là cái món ăn rất là đẹp, rất là ngon, rất là quý, càng mà chuông chừng nào mình càng ngon chừng đấy, thiên hạ càng chửi mình chừng nào mình càng thấy cái hành tâm bát nhã ta la mật mình càng thấy đúng là tìm khắp chốn giang hồ nay mới gặp những kẻ dám so duyên với mình. Đừng có sợ, không kinh, không hãi, không gì, sợ ai, không có sợ, không phải sợ đối tượng, mà sợ chính mình. Sợ chính mình không có lọt được, cái thể trong sáng thanh tịnh của chính mình. Ngày hôm nay mình hành bát nhã ta la mật như vậy thì cần phải có người phải thử chứ. Cần có người tới thử chứ, không phải là ai xử mình tới thử, nhưng mà mình mong là mình đi kiếm người để là thử. Cho nên tôi nhiều khi tôi ưa đi cãi lộn. Cãi nhiều nhà tốt lắm. Không biết sao, tự nhiên mình thấy an nhiên lặng. Nhưng mà lúc đầu thì mình ngủ hơi dịch bệnh. Nhưng mà lần dần mình hành tâm rồi mình không biết sao. Vậy cho nên mình thấy mình dễ chứ thôi. Mình thấy có biết bạn không? Thấy có giải thoát. Mình thấy ở nơi đó chính là Phật tâm, là Bồ Tát tâm hiển lộ. Ở cái căn lớn chưa nào mình thấy mình lớn gì nữa. Chứ đây là đó là chửi, là mình mới là một câu để mình xin lỗi, để mình năn nỉ họ. Đừng có chửi. Mà họ cứ là chửi tiếp tục nữa thì mình thấy rằng cái pháp này có bộ hay à. Cái này phải đúng là cái này là mình tìm được đối tượng đúng là hồi xưa nay mình chưa có đối tượng, mà càng Phật cao nhất xích chứ thì là ma cao nhất được. Cho nên mình càng thành tâm bát nhã ta la mật chừng nào thì sẽ đẩy về người ta kêu là đi đêm tới ngày gặp gì mà mình xách cái chín ma bát nhã ta la mật mình đi chơi thế nào cũng đụng mặt. Ấy cho nên không có sợ. Cầu chúc quý vị á, coi như là nghĩ là chừng mình đang Tết rất là vui vẻ, là âm hai lên làm lễ tất niên thì chúng ta gặp nhau rồi cười nói chuyện với nhau rồi tặng quà cho nhau. Bữa đó tôi sẽ tặng cho quý vị một cái vấn đề đặc biệt là bữa đó mới nói.
Sắc là vô ngã, sắc ly, sắc tịch diệt, dẫn đến chất, tức là thừa, tức vô thừa, tức khổ, tức là lạc, tức là hữu, tức là vô, tức là lý, tức là tịch diệt, vân vân, thì đó là hành, hành tốt. Mà Đức Thế Tôn nếu chẳng có sự tiền lực mà hành bốn niệm xứ dẫn đến hành 18 bậc cộng pháp thì đó là, thì hành đó là hành tốt. Mà Đức Thế Tôn có Bồ Tát hành Bát Nhã Tơ Mật với niệm rằng ta có hành Bát Nhã Tơ Mật và biết rằng Bồ Tát đó hành Bát Nhã Tơ Mật mà chẳng có sự tiền lực, vì còn chắc có chỗ sửa đất nên hành cũng chỉ là hành tốt. Ngài Tu Bồ Đề nói với Ngài sẽ là sống, nếu Bồ Tát thật hành Bát Nhã Tơ Mật mà ở nơi sắc có thọ niệm, ở nơi thọ tưởng hành thức có thọ niệm thì chỉ là phạm giải, là có tác hành nên chẳng thoát ly với sanh tử, chẳng có thể thoát ly ưu vi khổ não dẫn đến phải thọ các sở khổ ở đời sau. Nếu mà Bồ Tát hành Bát Nhã Tơ Mật ở nơi sắc dẫn đến ở nơi sắc, ở nơi nhãn dẫn đến ở nơi ý, ở nơi nhãn thức dẫn đến ở nơi ý thức, ở nơi nhãn giới dẫn đến ở nơi ý thức giới, ý giới nhãn xúc lên vô sanh thọ dẫn đến ý xúc lên vô sanh thọ, ở nơi bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp mà còn thọ niệm thì đó cũng chỉ là vọng giải, là có tác hành nên chẳng có thể thoát lý sanh lão bệnh tử, chẳng có thể thoát lý ưu bi khổ não dẫn đến cái thọ các quả khổ ở đời sau. Thưa Ngài sẽ là Phật, phải biết rằng các Bồ Tát hành Bát Nhã Tơ Mật mà chẳng có phương tiện lực nên chẳng chứng được quả nhị thừa, muốn nữa là được vô thượng Bồ Đề. Ngài sẽ là Phật hỏi thế nào là Bồ Tát hành Bát Nhã Tơ Mật mà có lực phương tiện. Ngài cũng Bồ Đề đáp, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Tơ Mật thì chẳng nên hành sắc, chẳng nên hành thọ tưởng hành thức, chẳng nên hành sắc tướng dẫn đến chẳng nên hành thức tướng, chẳng nên hành sắc thường, sắc vô thường, sắc khổ, sắc lạc, sắc ngã, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc ly, sắc tịch diệt, chẳng nên hành thức thường, thức vô thường, thức khổ, thức lạc, thức ngã, thức vô ngã, thức không, thức vô tướng, thức vô tác, thức ly, thức tịch diệt. Vì sao? Vì thương. Vì sao thương Ngài sẽ là Phật? Vì sắc là không nên chẳng phải là sắc. Đó là phi sắc ly không, chẳng có sắc, ly sắc chẳng có không, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức là không cũng chẳng phải thọ tưởng hành thức, ly không chẳng có thọ tưởng hành thức, ly thọ tưởng hành thức cũng chẳng có không, thọ tưởng hành thức là không, không tức là thọ tưởng hành thức dẫn đến 18 bất cộng pháp là không. Thưa Ngài, đó là Pháp Bồ Tát hành Bát Nhã Tơ Mật cũng như vậy, có được các phương tiện lực nấu được vô thượng Bồ Đề. Ngài sẽ là xuất khỏi Ngài Tu Bồ Đề rằng do nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng thọ hết thể các pháp tướng. Ngài Tu Bồ Đề đáp, vì tánh của Bát Nhã Tơ Mật là bất khả đắc nên chẳng thọ. Vì sao? Vì vô sở hữu tánh, chẳng có tự tánh, là tự tánh của Bát Nhã Tơ Mật. Thế Ngài sẽ là Pháp tiến hành Bát Nhã Tơ Mật mà Bồ Tát chẳng thọ, chẳng hành Bát Nhã Tơ Mật, lại chẳng phải thọ, chẳng phải hành Bát Nhã Tơ Mật. Vì sao? Vì hết thể pháp thì là vô sở hữu tánh, nên chẳng thể thọ. Bảo vệ cho nên Bồ Tát tùy pháp hành, chẳng thọ các pháp tướng, nó gọi là Bồ Tát hành vô sở thọ, chi pháp tâm mùi, chức diệu dụng quảng đài, chẳng đồng với thanh văn bất chi, Bồ Tát hành tám mùi ấy, toàn chẳng ly tâm mùi, mau được vô thượng Bồ Đề. Đó là cái phẩm thứ 10 mà trong cái phần kinh thì Ngài Tu Bồ Đề đã thì có thể là sẽ lọt vào chỗ là sắc thường, sắc vô thường, sẽ lọt vào cái chỗ là sắc khổ, sắc lạc, sắc hữu hay sắc vô, tất cả những cái lầm chấp cái mình chết hoặc là cho nó là vô thường, cho nó là thường. Đó, nếu cho nó là vô thường, có nhiều lúc thì chúng ta không hành bát nhã tâm mà. Cho nên có nhiều lúc chúng ta thấy thấy trong cái việc làm nó cũng có lung lúc chán nản. Gặp một cái trở ngại gì đó thì chúng ta thấy có chán nản. Như vậy thì nếu ta chán nản thì lúc đó ta tu trên cái sắc thiệt. Ví dụ như đương lập gặp làm được gì đó chán nản hay là thất bại, tức là chúng ta đã tu trên sắc thọ tưởng hành thức, tức là chúng ta tu trên năm bộ, tu trên chúng ta. Vì chúng ta còn vô minh chấp của chúng ta, cho nên thấy có được, có mất. Rồi chúng ta có nhiều khi được thì chúng ta mừng, nhưng mà khi mất thì chúng ta lại buồn, thất bại thì chúng ta buồn, nhưng mà được thì chúng ta mừng, thì cũng là chúng ta vẫn tu trên cái chúng ta. Nếu mà tu trên chúng ta thì chúng ta có hành bát nhã ba mật không? Bây giờ chúng ta sẽ học bát nhã ba mật, nhưng mà hành bát nhã ba mật có thật sự hành bát nhã ba mật không? Có thật sự chúng ta có phương tiện lực không? Cho nên chúng ta mong cầu một cái gì đó mà nó không tới hoặc là không được, chúng ta thấy có ưu bi không, có lo không, có phiền não không? Như vậy thì chúng ta có hành bát nhã ba mật không? Do đó có thể chúng ta cho có thể là sức chấp, có thể sức là thường, là bởi vì chúng ta tu trên cái được. Ví dụ như chúng ta tu trên cái được, chúng ta thấy cái điều đó là chúng ta thỏa mãn, lúc đó chúng ta có thấy vô thường không? Không, chúng ta thấy hình như nó có mãi mãi với mình vậy. Thì chúng ta tiên tu trên cái thỏa mãn thì được. Nhưng mà tất cả các pháp tôi rõ biết, mà giờ chúng ta học rồi đó, là tất cả các pháp là duyên sinh vô ngã. Nếu là duyên sinh vô ngã, tức là nó không có tự ngã. Học biết rồi đấy, nhưng mà khi mà chúng ta thấy nó tan loại, và chúng ta thấy nó chia ly, nó cách ly, thì chúng ta thấy có khổ. Như vậy thì chúng ta cũng không có thấm tháp gì bát nhã tâm mật, chẳng có cái gì gọi là bát nhã tâm mật, bởi vì chúng ta vẫn bị dao động ở trong cái gì? Ở trong cái mắt, không phải trong cái tắc, cái được, tức là cái được, cái mắt, cái tắc, cái tắc. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng kể ra cái tịch diệt đúng không? Sức tịch diệt, sức ly, sức tịch diệt, sức tịch diệt, tức là mình đã quán triệt rằng sức nó không phải vô thường mà cũng không phải thường, nó không có ngã mà cũng không phải vô ngã. Như vậy thì nó là tịch diệt. Cái tịch diệt tức là nó ở trong cái thể vắng lặng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong thể vắng lặng thì là chúng ta nảy sinh ra một cái niệm khác, chúng ta nảy sinh ra cái niệm là mặc kệ nó, vì nó vắng lặng lắm, làm chi cho mãi. Cuối cùng là cũng như không, có cũng như không. Vì cuối cùng nó vẫn là tịch diệt, chứ như vậy thì chúng ta chấp vào cái chỗ tịch diệt. Ở đây thì hiểu sức là lạc, sức là hữu, sức là vô, sức là ngã, sức vô ngã, sức ly, sức tịch diệt. Như vậy thì rõ ràng lanh quanh lẳng quẳng chúng ta đã học bao nhiêu bài, dành chồng chất cho bao nhiêu quyển, rồi cuối cùng nó không thoát, không thoát được những cái quan điểm mà Đức Thế Tôn vừa nêu ra. Nếu như tịch sắc là thường, sắc là vô thường, có lúc chất thường, có lúc chất vô thường, có lúc chất vô ngã, có lúc chất ngã, có lúc chất ly, có lúc chất sắc tịch diệt. Như vậy thì cái tư niệm của chúng ta, cái niệm của chúng ta nó liên tục cố tình pháp luôn. Như vậy thì chúng ta có hành, thì hành là hành tướng. Đó, hành là hành tướng, tức là vẫn bị gì, vẫn bị tướng pháp, vẫn bị cái tướng pháp duyên khởi đó, nó làm cho chúng ta trôi lên trong cái vũng lầy của sanh tử của luân hồi. Cho nên chúng ta thường thường có vướng mắc, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng có phương tiện lực mà hành bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp thì hành đó cũng chỉ là hành tướng đó, hành đại từ đại bi, đại từ đại bi. Ví dụ như chúng ta hành từ hành bi, ban vui chúng ta cứu khổ, ban vui chấp cái ban vui từ đâu ở ban vui, chú trên cái gì để chúng ta ban vui, chú trên cái gì để chúng ta cứu khổ, ban vui cứu khổ. Nhưng mà thì chúng ta chú trên cái đạo hạnh của Bồ Tát, nhưng mà thì có Bồ Tát, có cái đạo hạnh của Bồ Tát để chúng ta hành từ bi, để chúng ta ban vui cứu khổ. Như vậy thì hành như vậy vẫn cũng gọi là hành tướng, bởi vì vẫn thấy mình là Bồ Tát cho nó chứ. Tôi hành như vậy chỉ biết tôi hành như vậy là tôi ban vui, tôi hành như vậy là tôi cứu khổ, mà ban vui cứu khổ có nghĩa là tôi đã hành theo cái hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát đó đã biến thành một cái, biến thành một gì, biến thành một cái hành tướng. Như vậy thì Bồ Tát không còn là Bồ Tát ở đây, không còn ở nơi cái thể gọi là cái thể tánh, tức là ở nơi cái thể tánh nhất, mà Bồ Tát đã biến thành một pháp tướng vi diệu. Tức nó là một số cái tướng vi diệu, Bồ Tát là những cái đức tướng vi diệu, Bồ Tát là những ý niệm trong sáng, là những cái đức tướng vi diệu. Thì nếu nó có chữ vi diệu, có những đức tướng vi diệu, có những cái hành pháp vi diệu, thì cái đó cũng là hành, như vậy cũng là hành tướng. Cho nên Bồ Tát chẳng có lực phương tiện lực, cho nên hành bốn niệm xứ, quán thân, quán tâm, quán thọ, quán pháp, quán thân, quán tâm, quán thọ, quán pháp. Thì tất cả các pháp đều là, chúng ta thấy nha, đều là tất cả các pháp đều là vô ngã, đều là không chủ tác. Quán tứ niệm xứ, quán nghĩa là quán bát chánh đạo, thì chúng ta có thể tu tập về bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, là chánh định, chánh niệm. Như vậy thì có niệm chân chánh tu trên cái gì để gọi là niệm chân chánh, tu trên cái gì để gọi là định chân chánh, tu trên cái gì để gọi là nghiệp chân chánh, tu trên cái gì để mà gọi là chánh kiến. Dựa trên một cái quan điểm nào đó, chúng ta sẽ dựa trên một cái lập trường nào đó, chúng ta dựa trên một cách nhìn nào đó để chúng ta nói rằng chúng ta có chân kiến. Dựa trên một cái chỗ đứng nào đó, dựa trên một cái lưng lý, dựa trên một cái truyền thống đạo đức nào đó để chúng ta nói rằng chúng ta có chân kiến, nghĩa là chúng ta có chân mạng, tức là chúng ta có cái lối sống chân chánh. Nhưng mà lối sống chân chánh là theo cái truyền thống nào? Nếu đã có một cái truyền thống nào đó để rồi ngày hôm nay ta phát biểu một câu là chúng ta có cái sự sống chân chánh, và sống như vậy là sống của con người mà gọi là hiểu biết cái trình độ văn hóa cao, thì tất cả những cái đó đều được quan niệm như vậy, đều đó gọi là hành, như vậy gọi là hành, là hành tướng, là không có phương tiện lực. Nhờ anh mà chân lý của tôi được sáng ra, thì như thế đấy là cái câu nói đó là cái câu nói đó, nên nằm ở trong cái phạm trù có chỗ dựa, mà đó là có chỗ dựa thì cái chỗ dựa đó đương nhiên hành, như vậy gọi là hành, là hành tướng. Anh là cái người ở đằng trước. Nhờ anh mà tôi được dân vọng, nhờ anh mà tôi được sáng ra, nhờ anh mà chân lý của tôi được sáng tỏ, như vậy cái chân lý của tôi cũng rất là buồn vậy chứ. Như vậy thì những cái nói như vậy tức là có trú trên một cái quan điểm, mà những cái quan điểm đó nó mang cái tính cách phạm trù, mà đó là mang cái tính cách phạm trù thì ai có quan điểm như vậy, ai hiểu biết tới trình mực đó thì hành theo kiểu đó, gọi là hành, như vậy gọi là hành tướng. Chúng ta quán được thì chúng ta thấy ngã không, chúng sanh không. Khi mà chúng ta đã thấy ngã không, chúng sanh không, thì lời nói của một bậc, mà khi đã quán triệt vị không như vậy đó, thì lời nói của một bậc mà khi đã hành thâm bát nhã quán triệt vị không, thì lời nói đó không bao giờ mắc kẹt ở điểm nào. Lời nói đó không bao giờ mắc kẹt. Lời nói đó không bị cái phạm trù quan điểm nó trói buộc. Nói ra tức là ngữ ngôn của ta là ngữ ngôn bất nhị. Ngữ ngôn đó là ngữ ngôn bất nhị, nó không nói với bên này, mà nó cũng không nói bên kia, mà nó cũng không dựa ở trên một cái nào cả. Rồi chúng ta hay dựa, hay ý, là Đức Phật dạy như vậy đó. Đây là lời của Phật dạy. Tôi nói như vậy là tôi nói lời của Phật dạy. Lời của Phật dạy đấy là tôi cũng hơi ý, hơi dựa. Mà Đức Phật lại cố chỉ cho môn đồ của mình đừng có dựa, đừng có ý. Như vậy thì mình lại dùng cái câu đó của Đức Phật nói thì đương nhiên, vô tình để cố ý là mình đã phản ngược lại cái ma bát nhã tâm mật. Không hành tâm bát nhã tâm mật. Đó. Cho nên những cái khác là khó. Nếu Bồ Tát chẳng có cái tiền lực mà hành bốn niệm xứ này, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp. 18 bất cộng pháp là gì? Là thân tùy huệ hành. Thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành. Như vậy thì thân tùy huệ hành, thân mình hành, mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình ngồi là do trí tuệ dẫn đạo. Khẩu mình nói ra là do trí tuệ dẫn đạo. Ý của mình khởi cái ý niệm này, khởi ý niệm kia, khởi quan điểm này, khởi quan điểm nào là do trí tuệ dẫn đạo. Nhưng mà rơi lọt vào cái chỗ mà 18 bất cộng pháp, rơi lọt vào cái chỗ là thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành, thì lập tức ca ba nó trở thành hành, như vậy gọi là hành tướng. Tức là có nói trước trí tuệ, có trí tuệ để mà dẫn đạo, thì vừa nói là có trí tuệ, tôi làm như vậy là có trí tuệ dẫn đạo, tôi làm như thế kia là có trí tuệ dẫn đạo, thì vừa nói một câu mà rất nhiều nói một câu như vậy thì gọi là hành, như vậy gọi là hành tướng. Không có hành tăng giảm ba la mật. Còn bây giờ là nếu Bồ Tát á, bạch anh xin lỗi là tu đệ, nhóm bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng có phương tiện lực mà hành bốn niệm xứ dẫn đến hành 18 bất cộng pháp thì hành như thế là hành tướng. Ví dụ như câu tôi nói là Phật dạy là, hay là thắng tổ dạy là nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, hành động như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, hành động như chánh pháp. Thế mình suy nghĩ, như vậy thì im lặng như chánh pháp. Có một lúc nào đó mình sẽ có im lặng, và im lặng như chánh pháp. Thì chánh pháp là sao? Chánh pháp là pháp gì? Nghe mình nghe nói một chút, mà thoải mái chứ. Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, hành động như chánh pháp, thì bây giờ hỏi chánh pháp làm sao? Cái kiểu của ai? Cái chân pháp mà chân pháp theo cái quan điểm của ai?